Oh, you all are doing the silent meditation or what?
À, đạo tràng đang thiền im lặng hay là mình đang làm chuyện chuyện khác hả?
You all doing silent meditation or what you all doing?
Yeah, thầy ở đạo tràng làm gì trong lúc mình đợi thầy lên nữa?
Okay. Anyway, so right now in the traveling in the car, going to the one meeting.
À, thầy đang di chuyển ở trong ô tô, à, thầy và cần phải đến một buổi họp.
Because of the schedule of the timing is very different, so sometimes, yeah.
Bởi vì bây giờ thầy cái thời gian cái time zone của thầy đang thay đổi hay xáo trộn trong lúc di chuyển.
Okay, and where were we last time we chat?
Last time you teach the student how to recognize when we realize the emptiness.
Okay, we are in the emptiness point, isn't it?
Yes, Moshe.
Okay, until now we are in the emptiness point.
Dạ, hôm nay mình cũng sẽ tiếp tục phần về thiền quán về tính không.
In the one emptiness point, and what we have to do, the one thing.
Hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn mình về về tính không ạ.
Okay, now the you all have to meditate. Okay, a little bit more meditation when you study for the emptiness. Okay.
Và khi mà đến phần tính không này á thì chủ yếu chúng ta phải nỗ lực bắt đầu thực hành, phải 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 thực hành nhiều hơn, phải thiền quán nhiều hơn mới được.
Okay, here the one thing you should know, the one thing here that the emptiness, last time we talked about the four points of the meditating, the emptiness, isn't it?
Thì trong các buổi học trước, chúng ta đã bàn về bốn điểm trọng yếu trong quá trình thiền quán về tính không.
And the first thing is it's a very important point is that when you meditate, it should be the you should be the very important. The first thing is the looking at the realizing the self on, no? So that's why the you have to go and find that the way does the really the I exist or the self exist. Or sometimes that when you cannot find that the way does this I exist, how you perceive the I, that is the first challenge of the meditating on the emptiness.
À, trong bốn điểm này, trong bốn điểm trọng yếu về thiền quán về tính không, điểm điểm quan trọng đầu tiên là mình nhất định phải nhìn thấy được cái cách mà cái ngã nó tồn tại và cái cách chúng ta bám chấp vào cái ngã đó. À, đây là điểm tối quan trọng chúng ta nhất định phải làm được.
So that's why when you look at the how you grasping the self, how you grasping the self, so that's why the as I told you the before that the normal when you feel thirsty, you will feel like I have to drink the water, no? When you think like I have to drink the water, so that time the how you see as the self, no? How you see as the self, that is the right self, that's called the right self. Now when you're meditating and when you're meditating, see that the how you grasp the self. Sometimes though, when you see as the self, no, when you look at them, sometimes what happened is that when you think that someone accused you, someone told you that okay, someone told you that you told me the lie. So then you will look at yourself and think that I didn't tell the lie, and how can someone tell me that they told me the lie? That time though, you will hold the self as the very independent and the very strong inside of you.
Có hai tình huống thầy đưa ra hai ví dụ để mình hiểu hiểu hơn cái bằng cách nào chúng ta có thể nhận ra được chúng ta bám chấp vào ngã, chúng ta chấp ngã như thế nào. Nãy giờ thầy đang nói đến về hai điểm. Thứ nhất phải nhận ra cách cái ngã tồn tại và cách chúng ta chấp vào ngã. Tình huống thứ nhất, thí dụ như nếu mình đang khát nước và trong đầu mình nghĩ là tôi phải uống nước thôi tại vì tôi đang khát, thì cái chữ lúc đó cái ngã của mình mà mình gọi là tôi á, cái ngã đó là nó không phải là một cái ngã sai lầm cần phải bị phủ định. Mình không cần phải làm gì trong tình huống đó. Mình không chấp cái ngã mà lúc mà mình khát nước á, mình nói tôi phải đi kiếm nước để uống, lúc đó cái ngã đó nó hiện lên mà mình gọi là tôi á, cái ngã đó không 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 hiện lên theo cái kiểu sai lầm mà chúng ta cần bác bỏ. Tình huống thứ hai, tự nhiên có người nào đó nói là mình nói dối với họ, nhưng mà thật ra mình chưa từng lừa dối họ, thì lúc đó mình lại trong tâm mình có suy nghĩ rằng tôi đâu có nói dối, tôi đâu có gạt anh đâu, mà tại sao có lại anh có thể nói với tôi rằng tôi lừa gạt anh. Thì lúc đó mình ứng xử lại, mình phản ứng lại cái tình huống đó, và cái chữ tôi trong trong cái suy nghĩ biện minh đó chính là một cái ngã mà mình bám chấp vào rất là có thật, rất là độc lập, không tồn tại vào bất cứ thứ gì khác. Cái ngã đó chính là cái ngã sai lầm cần phải bị phủ định.
You got it.
Mình hiểu chỗ này không ạ?
Yeah, so that is the how you have to meditate, okay? So that's why the first step of the emptiness is more like a looking into the self, okay? How do you see the self? So that's why the you have to differentiate the true self, okay? Right self and the false self. Moment when you realize that the there is a no such false self inside you, moment that you realize the selflessness, that is the you realize the emptiness.
Cho nên điểm tối quan trọng bắt đầu thực hành tĩnh không là phải nhận ra được cái ngã sai lầm nó tồn tại như thế nào, và chúng ta bám chấp vào một cái ngã như thế theo cách nào. Để làm được chuyện đó, mình phải phân biệt được có hai cái ngã tồn tại lúc này và lúc kia, nhiều thời điểm khác nhau. Có một trong hai cái ngã này sẽ tồn tại. Cái ngã thứ nhất là một cái ngã không phải là cái ngã sai lầm. Cái ngã này không phải là đối tượng cần phải bị bác bỏ để có thể hiểu được vô ngã. Và cái ngã thứ hai là cái ngã sai lầm, chính là một cái ngã mà mình bám chấp vào nó, mình nghĩ rằng nó rất là chắc thật, nó tồn tại độc lập, không phụ thuộc vào bất cứ thứ gì khác. Đó là cái ngã sai lầm chúng ta cần phải bác bỏ, cần phải phủ định. Và ngay thời điểm mình phủ định được cái ngã sai lầm đó và nhận ra rằng cái ngã sai lầm đó hoàn toàn không tồn tại, ngay thời điểm đó chúng ta đã hiểu được, đã trải nghiệm được vô ngã.
You got my point?
Mình hiểu ý thầy không ạ?
Yeah, so that is the thing what you have to do, okay?
Cho nên mình đó là điểm mình cần phải chú ý.
Okay, so that's the thing what you have to do is that you got it?
Rumuji, there's a question in the chat, very
Okay, sure.
relevant. So one question is, for example, when I am accused to telling the lie, but because I am thinking so fast, I couldn't catch that moment to meditate.
Yeah, that is a moment that you cannot catch it. So that's why the now you have to think what you have to do. You when you meditate, just think that the okay, just think the person whom you hurt you who accused you before. All the who accused you before meditate and try to remember that moments that someone accused you, someone told you bad things about you. Moment that you will have a suddenly you will have a such a thought will rise in your mind that the, how can the someone can tell me like that? So that's why the moment that you recall that moment and that this kind of a very strong thought will comes into your mind. Moment that you have to realize that the false self.
Con vừa hỏi thầy câu hỏi của một học viên là khi bị vu oan con phản ứng lại nhanh quá, không kịp suy nghĩ, tức là không kịp thiền quán những điểm như thầy vừa nói. Thì thầy nói rằng nếu như mình không chụp được cái khoảnh khắc mà mình bị vu oan đó để thiền quán về về cái ngã sai lầm đó, thì trong thời thiền sau đó trong ngày mình hồi tưởng lại cái khoảnh khắc là trước trong ngày hôm nay tự nhiên có người kia đến vu oan cho mình. Và lúc mà mình trong thời thiền mình hồi tưởng lại khoảnh khắc đó, thì mình quan sát trong tâm mình phát sinh lên một cái cảm xúc rất là khó chịu, bởi vì cái cảm xúc bị vu oan. Thì cái cảm xúc đó nó hiện lên như có thể nó hiện lên theo một cách là tôi đâu có nói dối đâu, tại sao có một người có thể mà vu oan tôi là tôi nói dối. Thì cái ngã mà nó trồi lên giữa cái cảm xúc đó là một cái ngã rất là mạnh, và mình bám chấp vào cái ngã đó theo cái cách là nó là một cái ngã hoàn toàn độc lập, không phụ thuộc vào bất cứ thứ gì khác, thì đó là cái ngã sai lầm chúng ta cần phải phát hiện.
So right now, the biggest problem is that what's happening with us is that we are having the confusing with the self. We are confused. There are the two kind of the selves, true self or the false self. These two are the very much confusing. The moment when you the false self is that we feel like a self is a very independent, but inside of the body, very solid one. That is really the false conception.
Cho nên bây giờ mình khó thực hành tính không á, tại vì chúng ta bị rối giữa hai cái ngã. Một cái ngã thứ nhất á, là một cái ngã nó không có sai lầm, hoàn toàn không phải là một cái ngã sai lầm, không phải là đối tượng chúng ta cần phải bác bỏ khi thực hành tính không. Cái ngã thứ hai là cái ngã sai lầm, tức là cái ngã hiện lên theo một cái cách rất là chắc thật, như là một cái gì đó nó tồn tại bên trong con người mình mà có thể nắm bắt được, và đặc biệt là mình bám chấp vào nó theo kiểu là nó không hề phụ thuộc vào bất cứ một thứ gì khác. Cái ngã đó chính là cái ngã sai lầm, là đối tượng cần phải bị nhận ra và phủ định trong quá trình thực hành về tính không.
So that is the one main, the confusing thing is that, okay? So that's why the emptiness is talks about this, and the emptiness is more like a talk about that. Hello, Jot, can you hear me? Yeah.
Yes,
Emptiness
Monsieur.
is yeah, emptiness is a more like teachings that to that the false conception, that the thinking that the truly existed self, truly independently existed self, when you realize there is a not independently existed self inside you. That moment you realize the emptiness. For that, first you have to look into the self and to see that how first thing is that you have to see that how you perceive the self, number one. Number two is that now you have to see that whether you are really the self is where is the self? Who am I? Who am I? So second question you have to raise with this question.
Cho nên đó là lầm lẫn giữa hai cái ngã, lầm lẫn giữa hai cái ngã. Một cái ngã không phải là đối tượng bị bác bỏ, tức là cái ngã đúng đắn á, là nó không phải là đối tượng cần phải bị phủ định. Và cái ngã thứ hai là cái ngã sai lầm, là đối tượng cần phải bị phủ định. Thì lầm lẫn giữa hai cái ngã này là chính là một một cái điểm rất là khó cho người mới thực hành tính không. Cho nên toàn bộ các bước thực hành về tính không chỉ để giúp mình nhận ra rằng cái ngã mà mình vẫn thường hay bám chấp vào, cái ngã mà mình cho rằng rất là chắc thật, là một cái gì đó độc lập có thể nắm bắt được, nằm bên trong con người mình. Tánh không hướng dẫn mình thiền quán để nhận ra rằng một cái ngã như vậy không có tồn tại. Và chính cho nên cái thời điểm mà mình nhận ra rằng một cái ngã như thế không có tồn tại, thì mình đã hiểu được vô ngã. Và các bước để thực hành đó chính là: bước thứ nhất, mình phải phát hiện ra cái ngã sai lầm như thế nó hiện lên như thế nào trước tâm của mình, nhất là trong đặc biệt là trong các khoảnh khắc mình bị tổn thương, mình bị người ta vu cáo, vân vân. Mình phải nhận ra được nó hiện lên như thế nào trước tâm mình. Cách thứ hai, bước thứ hai là mình bám chấp vào nó như thế nào. Rồi sau đó chúng ta phải đi sau khi đã nhận diện được nó rồi, mình phải đi tìm xem nó tồn tại ở đâu, ở trong con người mình, ở trong tâm, ở trong thân của mình, bằng cách đặt câu hỏi là: tôi là ai?
Who am I? Bây giờ tôi là ai? Is
Yes, Roger.
it? Tôi là không không là tôi. Okay. it Richard?
Yes,
Tôi là không, không là tôi. This comes to the point. Okay, in the Sat Sutra, always a shak tuk la kom, kom tuk la shak, no? In the reality, you have to understand the self is empty. Empty is the self, okay?
nên thầy thầy nghe con dịch tôi là ai, thì thầy nói rằng mình phải hiểu theo mình phải thiền quán theo cái cách là tôi là không, Không là tôi, bởi vì cái khi khi mà mình nhận ra được, mình đã nhận ra được cái tôi sai lầm, cái ngã sai lầm á, nó đang hiện diện, mình đã nhận diện được bộ mặt của nó rồi, mình phải thiền quán rằng cái ngã sai lầm đó là không, tức là nó không có hiện diện, cho nên mình
Now,
thiền quán rằng tôi là không, không là tôi.
we are going to deeper level of the Dharma, okay?
Đến thời điểm này khi mà khi mà mình bàn về các điểm này thì mình đã đi rất sâu vào giáo pháp rồi.
Earlier, in the Lamrim practice, I told you that how to reduce the negative thought, how to bring the peace, and how to be the happier in the life. This is the normal, I mean, the general level. When you come to the emptiness point, now everything is, you have to go beyond it. There is no independent self. Don't look for the happiness. Don't look for the suffering. Detach from the both.
Trước đây á, khi mình mới bắt đầu học Lam Rim á, thầy hướng dẫn mình cách luyện tâm để diệt trừ, để giảm bớt phiền não, rồi để sống hạnh phúc, vân vân. Nhưng mà khi đã đến thực hành tính không rồi á, thì mình đã đi rất sâu vào các điểm cốt lõi, cốt tủy của giáo pháp rồi. Bây giờ mình đang bàn đến cái chỗ không có một cái ngã chân thật, không có một cái ngã chân thật độc lập mà không tồn tại ở bất cứ cái gì khác. Bởi mà chính vì không có một cái ngã như thế tồn tại thì mình phải đi một bước nữa, vượt ra khỏi lam rim căn bản, đó chính là bây giờ mình phải nghĩ rằng bởi vì không có cái ngã đó cho nên mình không không mình không truy cầu hạnh phúc nữa, mình không chủ động truy cầu hạnh phúc nữa, bởi vì không có cái ngã thì đâu có đối tượng nào để đi 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 truy cầu và đi hưởng thụ hạnh phúc.
So right now, the earlier the Lamrim, what you are practicing is the just like a practicing that the how to overcome the reduce the negative thought, how to bring the more positive thought. That is a very good. Now the emptiness, you are going the one more step, the deeper level. Now the just not only the reducing the negative thought, how to eliminate that all negative thought. To eliminate the negative thought, you should not desire for the joy and the happiness. More you desire for the joy, more you desire for the happiness. Automatically, there will something negative thought will come.
Trong bước trong phạm vi nhỏ của Lam Rim á, thầy hướng dẫn mình cách giảm bớt phiền não, rồi cách làm phát sinh nhiều cái suy nghĩ tích cực ở trong tâm mình, vân vân. Đó là cái giáo pháp cho đại chúng, dành cho tất cả mọi người, ai cũng khuyên được khuyên là nên làm theo. Tuy nhiên khi mình đã đi đến cái cốt tủy nhất của giáo pháp của Đức Phật, là mình mong muốn hiểu được tính không, để không những giảm bớt phiền não mà còn diệt trừ tận gốc phiền não ra khỏi tâm mình, và thậm chí là làm cho phiền não không bao giờ quay trở lại. Và nếu như mục tiêu mình đặt ra là nhổ tận gốc phiền não ra khỏi tâm mình thì mình không nên có một cái mục tiêu thứ hai là mong cầu có được hạnh phúc, hay là mong cầu có được sự 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 an lạc. Bởi vì một khi mình có cái tâm mong cầu được hạnh phúc và được an lạc thì tâm mong cầu đó sẽ đồng thời khiến cho mình làm phát sinh phiền não.
You got it. So
Mình
that
hiểu
is
chưa?
the now the now this is the something okay. The so that's why it's saying that the moment the when you, I always tell you know the live strong and happily.
Từ trước đến nay thì thầy vẫn hướng dẫn các học trò, vẫn khuyên học trò bằng câu nói là sống mạnh mẽ và hạnh phúc.
So, how to live happily? There are many labels of the living with the happily from the emptiness point. How to live happily, happily without desiring for the happiness. No desire for the happiness. No wish for the achieve the happiness.
Cho nên khi nói đến sống hạnh phúc thì có nhiều mức độ để mưu cầu hạnh phúc trong cuộc sống này. Đối với những người thực hành tính không thì mình phải mưu cầu hạnh phúc theo theo cái cách nào? Đó chính là mình phải diệt bỏ cái tâm mong cầu hạnh phúc. Tức là đối với người thực hành tính không, mình đạt đến cái trạng thái hạnh phúc bằng cách ngừng mong cầu hạnh phúc.
Because happiness not independently exists at all.
Bởi vì mình nói như vậy là bởi vì hạnh phúc bản thân nó cũng vô ngã. Cái hạnh phúc mà mình trước đây mình mong cầu á, bản thân cái hạnh phúc đó không có tồn tại độc lập, nó cũng là một cái pháp do duyên khởi.
Why you feel sad?
Mình tự hỏi tại sao chúng ta thấy thấy khổ.
Feel sad because you
Mình thấy khổ bởi vì ngay trước đó mình đã từng thấy hạnh phúc, thấy vui.
If you don't feel happy, you will never feel sad.
Nếu mình không bao giờ thấy thấy vui, thấy hạnh phúc thì mình cũng không bao giờ cảm nhận được cái nỗi khổ nào cả.
If you not eat the sweet in your life, you will never know the sour.
Nếu như mình chưa bao giờ ăn ngọt ở trong cả cuộc đời mình thì mình sẽ không biết cái vị chua là một cái vị như thế nào.
You want to feel the sour as a sweet, you should not eat the sweet at all.
À, nếu nếu như mình muốn nhìn nhận cái vị chua chính là vị ngọt thì mình không bao giờ nên nếm thử vị ngọt trước khi thử vị chua.
People who never eat the sweet, for them sour is
À, những người mà chưa từng nếm trải vị ngọt thì đối với họ ăn chua cũng như ăn ngọt.
sweet. Same thing. Here is the deeper level of the understanding the happiness. Once you desire for the happiness, wish for the happiness, then the one things come. So that's why the you should not desire and wish for the happiness at all.
Cho nên cái tầng mức sâu nhất của tìm cầu hạnh phúc, à, của con đường dẫn đến cái trạng thái hạnh phúc, à, đó là mình phải giảm bớt và tiến đến diệt trừ cái tâm mong cầu hạnh phúc. Bởi vì có tâm mong cầu hạnh phúc thì sẽ có rất nhiều cái trục trặc, cái nỗi khổ khác nó xuất hiện.
Okay, so now the thing is that, okay, can you hear me well?
Yes,
Okay, can you hear me well? No, so
Moshe.
that is a thing, okay? That is a thing, so that is a thing and the one thing, okay? So now the important thing is the one thing here, so that's why the how do is.
Thì
So now the here you have to look the emptiness. So here the about the emptiness, what you have to do is one thing. Main thing is about the emptiness is something like that now you're looking into the self and finding the way does that really the self that exists number one. And the second thing is now you have to look the self is a mind or not, self is a body or not. You have to look that way.
nên thầy tóm tắt lại ở đây mình thiền quán về tính không là bước thứ nhất mình phải nhìn vào bên trong và để xem cái ngã của mình nó hiện diện như thế nào, nó trình hiện trước tâm mình như thế nào và mình bám chấp vào cái ngã đó như thế nào. Thứ hai, khi mình đã nhận diện được cái ngã rồi, mình đã thấy được cái ngã đó rồi thì mình phải phân tích tiếp tiếp theo là mình phải phân tích cái ngã đó có phải là tâm của mình hay không, nó có phải là thân của mình hay là không.
This is the question you should ask.
Cho nên đó là những câu hỏi mình cần phải đặt ra trong thiền quán.
Am I body or not? Am I mind or
Hai câu hỏi mình cần phải đặt ra, cái ngã có phải là thân của mình hay không? Cái ngã có phải là tâm của mình hay không?
If you think that you are body, you have to find the one reason that the why self is body. If you find that a mind is not a self is not a body, you have to find the one reason that the why the self is not a body.
Nếu như mình cho rằng cái ngã là thân thì mình phải tìm được ít nhất một lập luận để chứng minh cái ngã thực sự là thân. Nếu mình cho rằng cái ngã không phải là thân này, mình cũng phải cần tìm ra ít nhất một lập luận để chứng minh cái ngã không phải là thân.
So that is how you have to meditate, okay?
Và đó chính là quá trình mình thiền quán về tính không.
This is more like
Và đây là một dạng thiền quán để phân biệt với thiền tập trung mà mình học trước đây.
analytical meditation is a mainly that you want to find the reasons and the logic that you say if you find the I self is the mind, then you have to find the reason why the I is body. If you find the I is not a mind, then why is it not a mind? You have to find the one reason.
À, thiền quán hay là thiền phân tích à, nó khác với thiền tập trung ở cái ở chỗ là trong quá trình thiền quán à, mình không chỉ tập trung vào một đối tượng duy nhất, thí dụ như là hơi thở trước đây mình học, mà trong đó trong quá trình thiền quán hoặc là thiền phân tích mình đưa ra vô vàn lập luận để thiết lập một một cái điểm nào đó mà gọi là đối tượng của thiền quán. Ở đây mình cần thiết lập được đối tượng của thiền quán là hai câu hỏi: cái tâm có ngã có phải là tâm hay không, ngã có phải là thân hay không. Nếu mình cho rằng ngã là thân, cần phải tìm ít nhất được một lập luận để chứng minh ngã là thân. Nếu mình nói rằng ngã không phải là thân, cũng phải tìm được ít nhất một lập luận để chứng minh điều đó.
So that is the how you have to meditate, okay?
Cho nên đó đó chính là quá trình chúng ta thiền quán về tính không.
So you have to meditate that way, whether self is the mind or not, self is the okay body or not, okay?
Nên quá trình thiền quán của mình là toàn bộ quá trình thiền quán của mình là để đưa ra rất nhiều lập luận khác nhau để tìm là giải đáp cho hai câu hỏi: ngã có phải là thân hay không, ngã có phải là tâm hay không.
Okay, that is how you have to meditate. So now the second thing, okay?
Đó là quá trình thiền quán. Bây giờ mình sang một điểm tiếp theo.
So now the let me give you the one like a reason, okay? Self is I is not a mind. Because that I will feel the hungry and the thirsty, mind will not feel hungry and thirsty. So that why I is not a mind. And the I and the self is not a body. Main reason is self. Body will cremate it, but the mind will keep on the going in the next.
À, thầy đưa ra hai lập luận là để làm thí dụ cho mình cách mình triển khai lập luận trong thiền quán. Thứ nhất, nếu như mình nói rằng ngã không phải là tâm thì lập luận sẽ như thế này: cái ngã của mình có lúc nó cảm thấy đói, có lúc nó cảm thấy lạnh, vân vân, nhưng mà tâm không bao giờ thấy đói thấy lạnh. Bây giờ chuyển sang lập luận, chuyển sang cái đề mục thứ hai: ngã không phải là thân, thì lập luận sẽ như thế này. Bởi vì lúc người ta chết á, thì cái thân sẽ bị hỏa táng, nhưng mà cái ngã thì sẽ còn đi tái sinh. Cho nên nếu nếu ngã là thân á, thì ngã cũng sẽ bị hỏa táng, sẽ bị đốt theo thân, thì sẽ là phi lý. Đó là ví dụ mình lập luận để hỗ trợ cái đề mục trong thiền.
The second thing is when someone uses a very harsh word like that, you will not get your mentally, you will get hurt, but your body will not get hurt. So that's why the self is not a body.
Và lập luận một lập luận khác: khi có người sỉ nhục mình thì cái tâm mình rất là khổ, nhưng mà cái thân mình đâu có hề bị tổn hại gì bởi vì vì cái lời nói của người khác. Cho nên đó là một chứng minh cho thấy ngã không phải là tâm.
Yeah, so that's the thing. You got it?
Mình hiểu chỗ này không ạ?
Okay, so this week, now that this week, you have to practice that, okay? Think that the self is body or not. Ask this question. This is asking the question is more like an analytical meditation, okay?
Nên tuần này mình hãy triển khai thiền quán xoay quanh hai câu hỏi: ngã có phải là thân hay không, và ngã có phải là tâm hay không.
Okay. So analytical meditation makes you the most smart.
Cho nên
Analytical meditation make you more smart and the tool helps you to understand the reality and the fact.
Nên thiền quán như thế sẽ giúp cái tâm trí mình sắc bén hơn, và ngày càng tiếp cận gần hơn với cái thực tại đúng với cái bản chất của nó.
So that's why now what you have to do is ask this week, ask yourself the question, mind is a body or not? If you feel yes, then you find the one reason why. If you feel no, why it is not a mind? The same thing, I self is the I is the mind or not? If you feel yes, then you have to ask the one reason why it's a mind. If you feel no, then the one reason why it's not a mind.
Trong tuần này mình hãy thiền quán chú trọng vào hai câu hỏi. Thứ nhất, câu hỏi thứ nhất, ngã có phải là thân hay không? Nếu mình cho rằng ngã là thân, mình phải có được một lập luận thuyết phục chứng minh ngã là thân. Nếu mình cho rằng ngã không phải là thân, mình cũng phải tìm ra được một lập luận thuyết phục ngã không phải là thân. Tương tự, câu hỏi thứ hai, ngã có phải là tâm hay không? Nếu cho rằng ngã là tâm, mình phải chứng minh bằng ít nhất một lập luận. Nếu cho rằng ngã không phải là tâm, mình cũng phải tìm ra ít nhất một lập luận để chứng minh.
Okay, so okay, many of the you, if you don't feel inconvenient, can you turn on the video?
À, nếu mình không có gì bất tiện, mình hãy bật video lên ạ.
Okay, so here, this is the meditation. When you do one thing, you most important thing. Okay.
Và đó đó là gần như là các bước thiền quán quan trọng nhất mình cần phải thực hành.
When you're doing this meditation, we call the analytical meditation. You're asking the question yourself, okay?
Cho nên quá trình này mình gọi là quá trình thiền quán hoặc là thiền phân tích. Trong đó, trong suốt quá trình đó mình đặt ra rất là nhiều câu hỏi để về cái ngã của mình.
Not general asking your question. I am the body or not? I am the mind or not?
À, mình không phải thiền quán về một cái câu hỏi ngẫu nhiên nào đó, mà mình đặc biệt thiền quán về hai câu hỏi này: ngã có phải là thân hay không, ngã có phải là tâm hay không.
It's the most one when you do this meditation, there's one important point here. Yeah.
Và khi mình thực hành thiền quán như vậy, có điểm quan trọng thế này:
Don't use the chat GPT, okay?
mình đừng có hỏi ChatGPT trước hai câu hỏi này.
Don't use the AI and the Google,
Mình đừng hỏi AI hoặc là đừng hỏi Google đáp án cho
okay?
hai câu hỏi này.
There is a very nice research, okay? People who use a lot of the AI in the chat GPT, slowly they will lose the critical thinking power. They have the very nice research, okay? You will become the more and more stupid because you use the less of the your thinking power, no? The critical thinking power and the analyzing power, you're losing it.
Đã có một nghiên cứu chứng minh rằng những người dùng ChatGPT hoặc dùng AI nhiều quá thì họ mất khả năng tư duy phản biện. Cho nên mình càng dùng AI nhiều trong cuộc sống hàng ngày thì cái óc phân tích phản biện của mình nó càng thui chột, dẫn đến mình không còn sắc bén như trước nữa. Thì người ta đã có bằng chứng cho vấn đề đó rồi.
Okay, so that's why it's important that not to use that AI too much. Okay,
Cho nên điều quan trọng ở đây là
Especially in the emptiness meditation, you have used your own brain power. Okay.
cho nên mình nên hạn chế dùng AI, đừng đừng nên bảo AI suy nghĩ thay mình, và đặc biệt là khi thiền quán về tĩnh không, càng không nên dùng AI, nên vận dụng trí óc của mình để thiền quán.
Okay, so that's why now the one this time the way you have to meditate that. Okay, so that's why the you have to meditate is with the reason and the logic. If you think that I am the body, why it's a body? Reason, not why it's not. If it's a mind, why is it? If it's not, why is it not? That's how you do the analytical meditation. Okay.
Nên tuần này đạo tràng hãy thực hành thiền quán và nỗ lực để đưa ra tất cả các lập luận để chứng minh cho cái đề mục thiền của mình. Đề mục thiền có thể là ngã là tâm, ngã không phải là tâm, hoặc ngã là thân và ngã không phải là thân. Nếu như mình đưa ra bất cứ đề mục nào, mình nhất định phải tìm được lập luận để chứng minh cái đề mục đó.
When you realize that the I is not a body, I is not a mind, then it's a very easy to understand that the I and the self is just the mentally imputed.
Cho nên khi mình phát hiện ra, khi mình nhận ra được thông qua lập luận, mình nhận ra rằng ngã không phải là thân, ngã cũng không phải là tâm, thì lúc đó câu hỏi tiếp theo thì ngã nó tồn tại như thế nào? Nếu như nó không phải là thân cũng chẳng phải là tâm, thì mình sẽ dễ dàng hiểu hơn rằng ngã chỉ là sự gán đặt trên cái tổ hợp thân và tâm. Mình có thân, mình có tâm, rồi cái ngã đó chỉ đơn giản là một cái nhãn mình dán lên thân và tâm của mình, rồi mình gọi nó là ngã thôi, chứ nó không phải là thân, nó cũng không phải là tâm.
When you moment that when you realize that the I is the mentally imputed, then the you already reach the such a state that the understanding the selflessness. Okay.
Và ngay thời điểm mình có cái niềm tin xác quyết rằng ngã đó, cái ngã đó chỉ là do tâm tạo ra một cái nhãn rồi dán lên cái hợp thể của thân và tâm, thì cái ngã đó đơn thuần chỉ là cái nhãn mình mà tâm mình dán lên cái hợp thể của thân và tâm. Tại thời điểm mình hiểu như vậy, mình đã hiểu được vô ngã.
You
Mình hiểu chỗ này không ạ?
it? So that's why that's the what you have to meditate, okay?
Cho nên đó là các bước mình cần phải thiền.
You know what you realize the emptiness, what you have to do.
Thầy hỏi đạo tràng, lúc mà mình hiểu được tính không á, lúc mà mình chứng được vô ngã rồi á, mình cần phải làm gì?
When you realize the emptiness, you have one good news and one bad news.
Khi chứng được tính không á, mình có một tin tốt và một tin xấu.
What do you want to listen, the good news first or bad news first?
Đạo tràng muốn nghe tin tin tốt trước hay là tin xấu trước?
When you realize the emptiness, bad news is you cannot enjoy the good food, good tea, and good beer, okay? You will think that everything is another exist. Everything is another exist, independently exist, okay? So you cannot enjoy it at all.
Khi một người khi hiểu được tính không rồi á, mà thật sự trải nghiệm được tính không rồi, thì họ người người đó không còn thật tận hưởng được thức ăn ngon, trà ngon hoặc là bia ngon, bởi vì đối với họ thức ăn, trà, bia không có tự ngã, nó không có tồn tại độc lập, bản chất nó là không, cho nên không còn ngon cũng không còn dở, thì đó là tin xấu.
So, good news is that when something things goes wrong in your life, you will not feel that much of sad because everything you see is as the one true.
Bù lại tin tốt là người nào đã hiểu được vô ngã thì cho dù cái cuộc sống mình có xảy ra biến cố nào đi nữa thì mình không bao giờ thấy quá là phiền phiền muộn, bởi vì đối với mình cái hoàn cảnh bên ngoài nào cũng không có tự ngã, cũng cũng có bản chất là không, cho nên nó đã không có tự ngã rồi thì làm sao nó tạo được đau khổ được, cho nên đó là tin tốt.
You want that good news, you have to accept that bad news. If you want that bad news, also you have to accept that good news. These two will come together like a two side of the coin.
Mình muốn có được cái tin tốt đó thì cái giá phải trả là mình phải chịu đựng cái tin xấu. Bây giờ mình muốn thử cái tin xấu của nó xấu cỡ nào thì mình cũng phải chấp nhận là tin tốt nó cũng sẽ đến. Cho nên tin tốt và tin xấu ở đây như hai mặt của một đồng xu, nó sẽ đến cùng lúc.
Let me ask you the one question. If you know that everything is like a dream, like example, in your dream state, okay, in your dream state, you realize that it is everything is a dream. When someone asks you in the dream, do you like to have the tea? What will you answer?
Thí dụ như mình đang nằm mộng á, mình đang nằm mơ, và giả sử rằng mình ý thức rõ ràng là mình đang nằm mơ, rồi trong giấc mơ đó có người hỏi mình là mình có muốn uống trà hay không, thì mình sẽ trả lời như thế nào trong giấc mơ nếu như mình biết rằng mình đang mơ?
You may say yes.
Mình có thể trả lời có, mình muốn uống trà.
But when you're drinking that tea, one side of the mind, you know that that tea is not really existed at all. If you away, it is your dreaming, okay?
Mình có thể trả lời mình muốn uống trà, nhưng mà trong trong lúc mình uống cái tách trà đó, cái một phần của tâm mình ý thức rõ ràng rằng cái tách trà đó nó hoàn toàn không có thật, bởi vì mình biết mình đang mơ, cho nên một phần của tâm mình ý thức rõ ràng rằng tách trà đó hoàn toàn không có thật.
This is the same experience like a Buddha is happening. So people asking the different questions and his answer according to the people different. Yeah, we reach.
Cho nên đó chính là cái cách mà Đức Phật nhìn nhận vào thế giới. Các đệ tử hỏi ngài rất là nhiều câu hỏi và ngài đưa ra cái câu trả lời phù hợp với cái cách suy nghĩ của người hỏi.
Thank you. Thank you. So this is the exactly what happens with the Buddha.
Nên 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 vẫn vẫn tức là vẫn tri nhận thế giới, nhưng mà một phần của tâm thấy được bản chất không của các sự vật hiện tượng, đó chính là cách Đức Phật tri nhận thế giới này.
Got
Mình hiểu không ạ?
it? Yeah. So this is the one. So this is the one important thing that you should know.
Nên mình đó là một cái điểm quan trọng ở đây chúng ta cần cần phải hiểu được.
Very nice. No, I'm reaching the my place, meeting place. I'm taking a walk and giving the teaching. Wow, very sunny morning.
Thầy đã đến nơi và thầy đang đi bộ từ đến cái phòng họp, và vừa đi bộ vừa vừa hướng dẫn đạo tràng, trải nghiệm khá là thú vị.
Very good thing is that now if the weather is cool, I can cover up the my arm now. Very nice, no? Can you see me?
Điều hay là bây giờ nếu mà thời tiết cái trời có lạnh á, thì thầy có thể dùng cái y của thầy để che cái cánh tay của thầy lại.
The weather is warm, I can take off the my right arm. If the weather is cold, I can cover up the my right arm. That is a very pleasant. I really enjoy.
Nên thầy rất thích cái bộ y của thầy, bởi vì khi trời nóng á, thì thầy mở cái y ngoài ra thì để lộ cái cánh tay phải ra cho mát, rồi khi trời lạnh thì đã phủ cái y lên để che cái cánh tay lại.
Person who realized the
Thầy nói rất là tiện, bởi vì có thể trời mát hay trời nóng mà cũng có cách làm, nhưng mà thầy nói rằng người nào đã hiểu được tính không rồi thì chắc không còn cảm thấy điều này là điều thú vị nữa.
enjoy. Okay. Anyway, so that's the thing. Okay. And what will I ask? Well, now, can you just for the now the what you have to do is one thing. So yeah. Can you hear me well?
Yes, Mr.
Okay. Then you all 4 minutes, you all meditate and meditate. Do that. Okay. The meditate mind is body or not. Just meditate and see that. Okay.
Nên mình còn ít phút đó, thầy chắc thầy thầy dành ít phút còn lại để đạo tràng mình thiền quán về các bước thầy vừa hướng dẫn, xung quanh hai đề mục, tâm ngã có phải là tâm hay không, và ngã có phải là thân hay không.
Okay, great. Yeah, okay, thank you.
Nên thầy kết thúc lớp ở đây, cho nên mình hãy dùng thời gian còn lại để thực hành thiền quán.
Okay, thank you. Okay, thank you.
Thank you very much.
Thank you.